Trong năm nay, vấn đề đấu banh giữa các quốc gia với nhau có một cái điều rất là lạ, đó là nhiều quốc gia mà rất là mới mẻ nhưng lại thắng những quốc gia đã từng nổi tiếng, đã từng đấu và giật giải. Đó là một điều rất là lạ lùng. Lời Chúa cũng nhắc nhở cho đời sống của chúng ta nhìn thấy rằng trong đời sống đức tin thì có những lúc chúng ta cũng nghĩ rằng là mình rất là mạnh mẽ, nhưng chúng ta không biết được sự yếu đuối, sự kém cỏi của chính mình. Phi-e-rơ cũng là một trong những người tương tự như vậy, tự nghĩ rằng là mình là một người rất là mạnh mẽ, nhưng không ngờ rằng là mình yếu đuối, rất là yếu đuối. Có một người nọ, anh ta có hai đôi giày, trong lúc vội vã đi ra đường thì anh mang lộn đôi giày, một chiếc này rồi một chiếc kia, cho nên chân cao chân thấp. Khi đi ra đường thì anh nói: quái thật, hôm nay đường gập ghềnh hay là chân mình bị khập khiễng mà sao thấy đường đi gồ ghề khó đi quá. Anh nói như vậy thì có một người đi đường nhìn anh và nói rằng: anh ơi, không phải tại đường đâu, mà tại anh đó, anh mang giày một chiếc cao một chiếc thấp. Anh nhìn lại thì đúng là mình mang lộn, một chiếc giày cao, một chiếc giày thấp. Anh nói: thôi trở về để thay giày. Anh đi về, anh bỏ hai chiếc giày này ra, anh mang hai chiếc giày kia vào. Và anh đi một hồi, anh nói: thật là kỳ cục, đã thay giày rồi mà sao đường vẫn cứ gồ ghề khó đi như vậy. Thưa quý vị, khi sự thay đổi của chúng ta mà nó không có đúng thì nan đề của chúng ta sẽ không thể nào giải quyết được. Phi-e-rơ là một người rất là mạnh mẽ, nhưng mà ông ta không thể giải quyết nan đề của mình nếu như không giải quyết theo cái phương cách của Đức Chúa Trời. Chúng ta cùng cầu nguyện xin Chúa soi dẫn cho chúng ta. Trước lời mà Chúa đang nhắc nhở, đang khích lệ cho Simon Phi-e-rơ ngày xưa, chúng ta cũng xét lại trên đời sống của mình để Chúa giúp cho chúng ta nhận ra được rằng có những điều gì đó trong cuộc sống tâm linh của chúng ta đã làm cho chúng ta bị vấp ngã, bị té mà chúng ta không biết. Xin chúng ta cầu nguyện. Lạy Đức Chúa Trời, là Cha kính yêu của chúng con, lòng của chúng con biết ơn Ngài vì ơn thương xót vô biên Đức Chúa Trời đại ngộ trên mỗi cuộc đời chúng con. Chúa ơi, thì giờ này chúng con đối diện với lời Chúa, chúng con nguyện xin Chúa nhắc lại cho mỗi lòng của chúng con, để chúng con biết được trong đời sống của chúng con cũng có những yếu đuối bất toàn, mà nhiều khi Chúa ơi, chúng con chỉ nhìn thấy những lĩnh vực mạnh mẽ của chính mình mà chúng con không biết rằng chúng con giống như là những lúa mì ma quỷ đòi sàn sải. Chúng con cảm ơn Chúa vì chính Chúa hiểu rõ chúng con, hiểu rõ hoàn cảnh của chúng con và cũng biết phương cách để hồi phục lại đời sống của chúng con. Nên xin buổi sáng hôm nay Chúa dùng lời của Ngài để khích lệ cho chúng con mà kéo cuộc đời chúng con về đúng chỗ đứng của mình. Con cảm ơn Chúa. Con dâng thì giờ này và xin Chúa ở giữa hội thánh Ngài. Xin ban lời của Chúa cho con và cho anh em con. Chúng con biết ơn Chúa và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Qua những điều Chúa đã nói với ông Phi-e-rơ ở trong hai câu kinh thánh chúng ta đã đọc với nhau, Luca đoạn 22: Simon, Simon, này Satan đòi sàn sải hết thảy các con như lúa mì, nhưng chính ta đã cầu nguyện cho con để đức tin con không bị lung lạc. Khi con hồi phục hãy làm cho anh em mình vững mạnh. Chúng ta suy gẫm với nhau, điều đầu tiên đó là tình trạng đánh mất chính mình. Chúa Giê-xu nói với Phi-e-rơ rằng là Satan đang đòi sàn sải hết thảy các con. Satan không chỉ lựa một hai người, nhưng mà Satan có thể sàn sải tất cả những con người bước đi theo Chúa. Đó là cái tình trạng chung mà tôi và các bạn cho em ngày hôm nay, Satan rất muốn sàn sải từng cơ đốc nhân. Người Việt Nam chúng ta, cái sàn là cái mà hình ảnh rất là rõ rệt đối với những người ở miền quê. Cái sàn nó là một cái rổ dẹt. Thường thường thì chúng ta dùng cái sàn để chúng ta làm gì? Ví dụ như chúng ta bỏ lúa gạo lên, chúng ta sàn để chúng ta lấy cái gì ra? Quý vị lấy trấu ra, quý vị lấy cám ra, quý vị lấy những hạt đá ra, quý vị lấy những cái gì mà không xài được ra. Cái sàn tức là cái để chúng ta lấy những cái xấu loại ra. Thưa quý vị, Chúa nói rằng là ma quỷ đòi sàn sải các con, có nghĩa rằng là ma quỷ đặt chúng ta trên cái sàn và nó sẽ lấy tất cả những cái xấu ở trong đời sống của chúng ta ra. Để làm gì? Để nó kiện cáo với Chúa, để cho Chúa thấy rằng chúng ta là những con người tội lỗi, chúng ta là những con người yếu đuối, chúng ta là những con người bất toàn, không đáng gì cho Chúa yêu thương chúng ta. Trong cái giai đoạn Chúa Giê-xu Ngài sắp bước lên trên thập tự giá, đó là cái giai đoạn mà Chúa nói rằng linh hồn của ta đau buồn cho đến chết. Thực sự không phải là Chúa Giê-xu của chúng ta Ngài sợ chết, bởi vì Chúa nói rằng là không ai có quyền cướp mạng sống của ta đi, nhưng chính ta tự phó cho. Sự chết của Chúa Giê-xu đó là một điều mà Chúa tự nguyện làm điều đó. Tuy nhiên, cái điều mà làm cho Chúa cảm thấy rất là nặng lòng, bởi vì Ngài là một đấng thánh khiết, không hề có tội, mà bây giờ Ngài phải mang lấy tội lỗi không phải của một vài người, mà tội lỗi của cả thế gian chồng chất lên Ngài. Đức Chúa Giê-xu và Đức Chúa Trời không bao giờ chia cắt với nhau, Ngài luôn luôn là một ở với nhau. Mà bây giờ Ngài biết rằng là khi Ngài gánh lấy tội lỗi thì Đức Chúa Trời sẽ từ bỏ Ngài. Và điều đó làm cho lòng của Chúa cảm thấy bối rối và sầu não. Cái tình trạng đó là tình trạng đáng lẽ tôi và các ông bà anh chị em phải nhận lại. Tình trạng của các sứ đồ ngày xưa phải chịu nhận lại. Nhưng Chúa Giê-xu đã nhận thay cho chúng ta, để cho chúng ta có thể được thoát khỏi sự từ bỏ đó. Và trong cái thời điểm đó, Chúa có nói trước cho các môn đồ biết rằng là một trong các ngươi sẽ phản ta. Các môn đồ được thắc mắc ai sẽ là kẻ phản Chúa, và trong đầu của họ không một người nào nghĩ rằng mình sẽ là kẻ để phản Chúa cả. Chúa nói với họ rằng là giờ đã sắp điểm, thật ra là đã điểm rồi, các con mỗi người sẽ tan lạc một ngã và sẽ bỏ ta lại một mình. Tất cả các môn đồ không tin rằng là mình lại có thể trở thành người bỏ Chúa, mình lại trở thành cái người mà chạy đi để Chúa một mình. Tôi nghĩ rằng bản thân tôi hay các ông bạn cho em, nếu chúng ta đang ở trong cái tình trạng mà Chúa nói như vậy, thì cũng không ai trong chúng ta nghĩ rằng mình sẽ là kẻ bỏ Chúa để đi một mình. Làm thế nào chuyện đó có thể xảy ra được, bởi vì Chúa quá tốt lành, bởi vì Chúa đáng yêu, bởi vì Chúa là đấng mà chúng ta tôn trọng mà. Cho nên khi Chúa Giê-xu mà nói điều đó thì tất cả các môn đồ đều hứa rằng không, chúng tôi không thể phản. Và đặc biệt Simon Phi-e-rơ thì nói với Chúa rằng dù mọi người có phản thầy, dù mọi người có chối bỏ thầy thì tôi cũng không thể chối bỏ thầy được. Simon Phi-e-rơ cảm nhận được tấm lòng của mình đối với Chúa như thế nào, và ông tin rằng là mình không thể làm được cái công việc đó. Nhưng chúng ta thấy Chúa Giê-xu lại biết rõ tất cả những cái diễn tiến xảy ra đó, và Chúa Giê-xu khích lệ cho tất cả các môn đồ. Khi Chúa dẫn họ đi vào trong vườn Gethsemane cầu nguyện, Chúa biết cái vấn đề Chúa phải đối diện, và vì vậy Chúa tha thiết ở trong sự cầu nguyện. Luca kể lại cái sự cầu nguyện của Chúa là Ngài cầu nguyện đến nỗi mồ hôi đổ ra như là một giọt máu lớn. Điều đó cho chúng ta thấy rằng là Chúa biết cái nan đề Chúa đối diện nó là một vấn đề nghiêm trọng, và Chúa phải chiến đấu trong cái sự cầu nguyện. Mà Chúa biết rằng các môn đồ của Chúa cũng phải đại, họ cũng phải chiến đấu trong sự cầu nguyện. Hãy thức canh và tỉnh thức cầu nguyện với ta, bởi vì tinh thần của chúng ta thì muốn, nhưng mà thể xác của chúng ta thì yếu đuối. Chúa càng thông cảm đối với các môn đồ của Chúa về cái tình trạng của họ, là chính cái thể xác yếu đuối của chúng ta là cái điều kiện mà ma quỷ sẽ đặt chúng ta lên trên sàn để mà sàn sảy. Khi cái môn đồ của Chúa nghe Chúa nói với họ rằng là ai ở trong các ngươi mà không có gươm thì hãy bán áo ngoài của mình đi để mà mua gươm. Cái môn đồ nói với Chúa rằng thưa Chúa, ở tại đây chúng tôi có hai thanh gươm. Khi họ nghe nói rằng là Chúa cần gươm, họ nghĩ rằng có lẽ Chúa đang cần một sự chiến đấu chăng? Ở đây có hai thanh gươm đủ chưa? Chúa Giê-xu nói rằng ấy là đủ. Thực sự Chúa Giê-xu đề cập đến điều này không mang cái ý nghĩa rằng là Chúa Giê-xu sẽ muốn cùng với các môn đồ của mình sẽ chống lại với những kẻ thù nào đó mà Chúa đang đề cập đến. Các môn đồ của Chúa cũng không biết rằng kẻ thù đó là ai. Nhưng mà nếu Chúa cần gươm, họ có gươm để có thể bên vực. Chúa Giê-xu chỉ muốn nói một điều mà lời Kinh Thánh đã nói trước về Ngài. Tiên tri đã nói về Chúa Giê-xu rằng Ngài bị đặt vào trong hàng của kẻ dữ. Cái hình ảnh của kẻ mang gươm đó không phải là để chiến đấu lại, nhưng để làm ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Ngài đã bị đặt vào ở trong hàng kẻ dữ. Nhưng các môn đồ thì không thể hiểu được lời của Đức Chúa Trời, và không hiểu được rằng sự việc mà họ đang đối diện đây là sự việc mà đang làm cho lời Kinh Thánh ứng nghiệm. khi họ cùng nhau bước vào trong vườn Gethsemane để cầu nguyện. Kinh Thánh nói rằng các môn đệ đã cảm thấy buồn ngủ quá chừng vì họ buồn rầu. Phải họ đang sống với Chúa mà bây giờ Chúa nói Chúa sẽ đi, Ngài sẽ đi đâu? Lòng họ cảm thấy rất là ưu phiền. Vị thầy mà họ hằng tôn kính và dường như lúc nào cũng nổi bật lên, bây giờ lại nói linh hồn ta buồn rầu cho đến chết. Rồi vị thầy đó sẽ phải chịu chết. Điều đó làm cho môn đồ không thể tưởng tượng được cái sự việc nó xảy ra không giống như là ước mơ của họ. Ma quỷ đang nhân chính cái cơ hội lòng buồn rầu này và đặt họ lên trên chiếc sàn của ma quỷ. Matthew thì nói rằng là mắt của họ đừng quá rồi, họ không thể cầu nguyện được nữa. Chúa ao ước một điều đối với các môn đồ của Chúa, đó là họ phải cầu nguyện. Nhưng Thánh Kinh nói rằng mắt của họ đừng quá rồi, họ không thể cầu nguyện được. Thưa quý vị, trong đời sống tôi và các ông bạn cho em, có những lúc Chúa đặt đời sống của chúng ta bước vào trong sự cầu nguyện. Nhưng chúng ta có thể đối diện vì những nan đề làm cho chúng ta cảm thấy mệt quá, những vấn đề làm cho chúng ta cảm thấy buồn quá, những gánh nặng nào đó ở trong cuộc sống của chúng ta, ở trong gia đình của chúng ta, hay là vì những người khác đem lại trong đời sống của chúng ta. Và đó là lúc mà ma quỷ đặt chúng ta ở trên chiếc sàn của nó. Thưa quý vị, nhờ Chúa Giê-xu đã cầu nguyện, cho nên khi Giu-đa dẫn bọn lính đến để tìm Chúa Giê-xu, thì chính Chúa Giê-xu sẵn sàng đối diện với hoàn cảnh. Chúa hỏi rằng các ngươi tìm ai? Họ nói rằng tìm Giê-xu người Nazareth. Chúa Giê-xu nói rằng ấy là ta đây, hãy để cho những người này đi bình an. Tại sao Chúa Giê-xu có thể đứng ra để đối diện với kẻ thù? Bởi vì Chúa đắc thắng bằng sự cầu nguyện. Trong sự cầu nguyện đó, Chúa chiến đấu đến nỗi mồ hôi đổ ra như là giọt máu lớn. Nhưng mà Thánh Kinh nói rằng thiên sứ của Đức Chúa Trời thêm sức cho Chúa Giê-xu. Tôi và các anh bạn khi ở trong sự yếu đuối của mình, Chúa nói rằng cầu nguyện đi, chính Đức Chúa Trời sẽ thêm sức cho chúng ta để chúng ta đối diện với những nan đề của chúng ta. Nhưng chúng ta thấy rằng các môn đồ của Chúa thì không có sự cầu nguyện. Và chính vì không có sự cầu nguyện, cho nên khi đối diện với những kẻ thù kéo đến thì Thánh Kinh nói rằng tất cả mọi người đều bỏ chạy. Họ đã làm đúng cái điều mà Chúa Giê-xu đã nói trước, tất cả các ngươi sẽ bỏ chạy và bỏ ta lại một mình. Kia-rơ có lẽ là một người có thể minh chứng rằng là tôi tốt hơn những người khác. Ông ta đã rút gươm ra để chiến đấu, để bảo vệ, để che chở cho Chúa Giê-xu. Ông chém đứt tay của một đứa. Có lẽ cái tài chinh chiến của ông Phi-e-rơ không có giỏi, bởi vì ông ta chỉ là một người thợ đánh cá, chứ ông ta không phải là một chiến sĩ. Cho nên thay vì có thể tiêu diệt kẻ thù thì ông ta chỉ cắt đứt được cái lỗ tai mà thôi. Nhưng Chúa Giê-xu nói rằng hỡi Phi-e-rơ, hãy nạp gươm ngươi vào vỏ. Kẻ nào dùng gươm thì sẽ bị chết vì gươm. Phi-e-rơ dùng gươm để bảo vệ Chúa của mình. Phi-e-rơ dùng gươm để tin vật Chúa của mình. Nhưng gươm không phải là vũ khí để đối diện với kẻ thù của chúng ta là ma quỷ. Ma quỷ đặt chúng ta lên sàn để có thể sàn sảy ra những điều xấu xa trong đời sống của chúng ta. Mà cách duy nhất chúng ta có thể thắng được ma quỷ đó là phải quỳ gối xuống cầu nguyện. Các môn đồ đã không làm công việc này. Họ đã thất bại. Chúa của chúng ta là đấng thừa quyền năng để Chúa có thể tiêu diệt kẻ thù. Ngài biết rằng là không ai có quyền cắt mạng sống của Ngài, nhưng mà Ngài tự phó cho bởi vì tình yêu thương của Chúa. Nhiều người ngày hôm nay có thể thích dùng gươm khôn ngoan của xác thịt mình để họ có thể bênh vật Chúa. Họ có thể lên án những người khác, họ có thể nói xấu những người khác, chê bai hay trách móc những người khác bởi vì thấy những người khác không toàn vẹn. Chúa không cần sự bênh vực đó. Cái Chúa cần là những đầu gối quỳ xuống để có thể cầu nguyện, để ma quỷ không thể sàn sảy chúng ta. Khi người ta đã bắt Chúa Giê-xu đi, các môn đồ của Chúa đều bỏ chạy. Còn Phi-e-rơ thì sao? Luca ghi ở trong đoạn 22 câu 54 rằng Phi-e-rơ theo Chúa một cách xa xa. Theo Chúa một cách xa xa, Phi-e-rơ tưởng rằng mình tốt hơn những môn đồ khác. Nhưng Phi-e-rơ đã không biết rằng mình đang bị ma quỷ đặt lên trên chiếc sàn. Chúa Giê-xu đã nói trước cho ông về cái sàn mà ma quỷ đã sàn. Khi Phi-e-rơ nói với Chúa rằng là dù mọi người chối bỏ thầy, tôi sẽ không chối bỏ thầy, thì Chúa Giê-xu đã nói trước với Phi-e-rơ rằng chính đêm nay ông ta sẽ chối Chúa. Mác ghi rõ là những lời của Chúa Giê-xu nói với Phi-e rằng đêm nay trước khi gà gáy lần thứ hai thì ngươi đã chối ta ba lượt. Phi-e-rơ không thể tin được điều đó, dù mọi người chối bỏ thầy nhưng nhất định Phi-e-rơ này không thể chối bỏ Chúa được. Thế nhưng tại sân trường án đó, Phi-e-rơ đã ngồi chung với những kẻ lên án Chúa Giê-xu. Phi-e-rơ không biết rằng cái tình trạng ngồi chung của mình đó nó đang làm cho mình bị đồng hóa với những kẻ lên án Chúa Giê-xu. Và đó là cái sàn mà ma quỷ đã đặt Phi-e-rơ vào. Bắt đầu nó sàn sảy để cho Phi-e-rơ có thể lòi ra những cái xấu của bản thân mình. Cái sự hèn nhát của một con người đã từng nói với Chúa rằng tôi sẽ không chối thầy đâu. Mọi người có thể lìa bỏ thầy nhưng tôi sẽ không lìa bỏ thầy đâu. Khi Phi-e-rơ ngồi chung với những người đó, hưởng hơi ấm chung với tất cả những người đó, có một người đầy tớ gái đến và nói rằng tôi nhận ra người này là người thường đi cùng với Giê-xu. Phi-e-rơ nói gì? Ta không biết. Hỡi người đàn bà kia, ta không biết người nói gì hết. Vừa nói xong thì có tiếng gà gáy. Tại sao Chúa Giê-xu lại để cho tiếng gà gáy lần thứ nhất đó? Bởi vì đó là sự nhắc nhở. Bởi vì đó là sự cảnh báo cho Phi-e-rơ biết rằng sự yếu đuối của con. Con nghĩ rằng con không thể chối Chúa, nhưng sự yếu đuối của con, ma quỷ đang đặt con ở trên sàn. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng Phi-e-rơ dường như chẳng để ý gì tiếng gà gáy lần thứ nhất, phải không? Người đầy tớ lại nói một lần nữa, ta biết mà, ta đã thấy ngươi đi chung mà. Ông nói rằng không, ta không biết mà, ta thề, ta không có. Một người khác nữa đã nói rằng là ta nhận biết rằng chính ngươi, bởi vì giọng nói của ngươi đã tố cáo rằng là ngươi là đồng bọn với Chúa Giê-xu. Thì Phi-e-rơ đã vừa rủa vừa thề mà nói rằng ta không hề quen biết người mà các ngươi nói đó. Thưa quý vị, tôi nghĩ rằng tôi và các anh bạn cho em cũng tưởng rằng chúng ta là những người tín đồ rất là tốt. Nhưng chính cái thể hiện trong đời sống của chúng ta khi chúng ta đến tại đây, có thể chúng ta đã có nhiều điều không tốt tí nào, hoặc là những thể hiện đối với nhau, và rồi tiếng gà gáy lần thứ hai trỗi dậy. Tất cả mọi sự đều trở thành dường như trễ muộn. Nó phô bày được con người của chúng ta là một thứ người bất toàn, một thứ người không giá trị gì ở trước mặt Đức Chúa Trời cả. Thưa các ông bạn và em, ở tại Colorado chúng ta, ở trên thành phố Long Beach, tức là ở trên vùng Rocky Mountain, nó có một cái cây tuyết tùng, cây cổ thụ này. Người ta đã nói rằng tuổi của cây tuyết tùng này nó tới 400 năm trước đây rồi. Nó đã từng trải qua rất là nhiều năm mà tại Colorado của chúng ta rất là lạnh tuyết, nhưng cái cây tùng đó nó vẫn cứ xanh tốt như thường. Người ta đã ghi lại những lần cái cây này đã bị sét đánh, 14 lần nó bị sét đánh, nhưng cái cây đó nó vẫn cứ phát triển một cách rất là tốt, là không có bị một hề hấn gì cả. Nhưng mà cho đến gần đây thì cái cây tuyết tùng đó nó đã bị sâu ăn ở bên trong, cái cây nó trở thành chết dần và trở thành sơ sát. Những con sâu rất là bé nhỏ, chúng ta có thể bóp chết nó trong bàn tay của mình. Nhưng thưa quý vị, những con sâu đó đã đánh gục một cái cây cổ thụ khổng lồ đã từng tồn tại với thời gian. Đời sống tôi hay các bạn chị em, chúng ta nghĩ rằng chúng ta là những cơ đốc nhân tốt lành, chúng ta nghĩ rằng chúng ta là những cơ đốc nhân lâu năm, nhưng có thể những con sâu nào đó trong đời sống của chúng ta đang phá hoại đời sống của chúng ta, và chúng ta không biết rằng tôi, các ông bạn chị em là những con người đang ở trong cái tình trạng đánh mất chính bản thân của mình. Chúng ta có thể rơi vào trong tình trạng của Phi-e-rơ ngày xưa. Điều thứ hai, chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời, đó là Chúa là đấng nhìn thấy những điều đó, cho nên Ngài có phương cách để giải thoát đời sống của chúng ta. Tình trạng thứ hai, đó là tình trạng được Chúa hồi phục. Chúng ta ở trong tình trạng đánh mất chính mình, nhưng Chúa thì muốn hồi phục lại cái tình trạng của chúng ta. Và để hồi phục được cái tình trạng của Simon Phi-e-rơ thì Chúa nói rằng chính ta đã cầu nguyện cho con. Chúa nói rõ rằng ma quỷ thì đang muốn sàn sải các con, có nghĩa rằng là ma quỷ thì muốn sàn sải tất cả những người theo Chúa. Nhưng ta đã cầu nguyện cho con, có nghĩa rằng là Chúa cầu nguyện cho từng cá nhân. Chúa quan tâm đến từng cá nhân, Chúa thấy sự yếu đuối của từng cá nhân. Tôi hay các bạn trên đều có những sự bất toàn khác nhau, và Chúa hiểu từng sự bất toàn khác nhau đó của chúng ta. Ước muốn của ma quỷ là sàn sảy đời sống mình, nhưng tình thương của Chúa là cầu thay cho mỗi đời sống của chúng ta. Ngày hôm nay Chúa Giê-xu đang ở đâu? Thánh Kinh nói rằng Ngài đang ở bên hữu Đức Chúa Trời để cầu nguyện thay cho mỗi người trong chúng ta. Để làm gì? Để đức tin của các con không thiếu thốn. Thưa quý vị, ngày xưa khi Chúa bắt đầu cái chương trình sáng tạo đối với thế giới này, Chúa dùng bụi đất để tạo ra cây cỏ, Chúa dùng bụi đất để tạo ra các loài cá ở dưới biển, Chúa dùng bụi đất để tạo nên các loài chim ở trên trời, Chúa dùng bụi đất để tạo nên các loài bọ sát, các loài côn trùng, các loài thú vật, các loài thú hoang dã, và Đức Chúa Trời cũng dùng bụi đất để tạo nên con người của chúng ta. Tất cả mọi thứ đều cùng ra từ một nguyên liệu không có giá trị, thì tất cả đều chỉ là những tạo vật vô nghĩa ở trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng Thánh Kinh cho chúng ta thấy rằng khi Đức Chúa Trời sáng tạo ra loài người, thì Đức Chúa Trời đã truyền hơi sống của Ngài vào trong loài người. Và rồi loài người tự nhiên trở thành một loài sinh linh nổi bật ở trước mặt Đức Chúa Trời. Là người trở thành cao cả hơn hết, trở thành tuyệt vời hơn hết, và là người trở thành tạo vật mà Chúa yêu hơn hết. Ngài yêu đến cái mức độ là khi tôi và các ông bạn trên phạm tội, thì Chúa của chúng ta bằng lòng xuống thế gian này chịu chết để đền tội cho chúng ta. Thiên sứ phạm tội, Chúa không có chết cho thiên sứ, nhưng con người phạm tội thì Chúa lại đến để chịu chết cho con người. Điều đó cho chúng ta thấy rằng tình yêu của Chúa lớn, chúng ta không có thể hiểu hết được. Thưa quý vị, cái sự khác biệt duy nhất để một con người được giá trị ở trước mặt Đức Chúa Trời chính là chỗ sự sống của Đức Chúa Trời truyền đạt vào trong con người đó. Giá trị của tôi và các bạn chứ nó không nằm nơi sự khôn ngoan của mình, nó không nằm nơi học thức của mình, không nằm nơi địa vị, không nằm nơi tiền bạc, không nằm nơi cái uy tín của chúng ta đối với tất cả những người nào đó ở trong trần gian này. Một con người được giá trị ở trước mặt Đức Chúa Trời, đó là con người đó có thể tương giao được với Chúa, là con người mà có thể mang lấy bản chất của Chúa trong đời sống mình, là con người mà Chúa có thể sử dụng được ở trong những lĩnh vực khác nhau. Nhưng ma quỷ thì lại thích sàn sảy. Nó làm cho người ta chỉ thấy những cái giá trị của bản thân mình, những cái uy tín của mình, những học thức, tiền bạc hay là địa vị của mình là cao đẹp hơn tất cả những người khác. Nhưng chúng ta lại không thấy được sự yếu đuối và bất toàn của chính mình. Chúa nói rằng chính ta đã cầu nguyện cho con. Chúa Giê-xu là đấng có thể thấy rõ được tất cả những nhu cầu thật của tôi và các bạn chị em, cầu nguyện cho từng cá nhân một, và đây là phương cách để Chúa phục hồi lại địa vị cho các sứ đồ ngày xưa, địa vị của các môn đồ hay là địa vị của tất cả các tín hữu con dân của Chúa trải qua các thời đại khác nhau. Thưa quý vị, có một người Mỹ nọ, ông ta đến ở tại Pháp, sống ở tại đó trong một thời gian. Một người nọ thì ông ta đi vào ở trong một tiệm bán đồ cũ. Anh ta thấy rằng có một cái sợi dây chuyền rất là đẹp, còn tốt, và giá bán của nó thì tương đối cũng rẻ, khoảng chừng vài trăm đô la. Cho nên anh ta mua cái sợi dây chuyền đó để làm kỷ niệm, để dành. Anh ta sống ở tại đó một thời gian rồi thì tiêu xài hết tiền bạc, thì anh ta mới ghé vào trong một cái tiệm cầm đồ để bán cái sợi dây chuyền mà mình đã mua trước đây. Anh hỏi rằng, quý vị có thể mua cái sợi dây chuyền này của tôi với giá là bao nhiêu? Một người thợ ở trong tiệm đó cầm sợi dây chuyền đặt ở dưới cái ống kính hiển vi, xem xét rất là cẩn thận tất cả những viên đá khảm ở trong sợi dây chuyền đó. Anh ta thấy cuối cùng thì cái người thợ này cầm cái sợi dây chuyền đó đến nói chuyện gì đó với ông chủ. Rồi thì ông chủ lại tới cũng đặt cái sợi dây chuyền đó nhìn vào trong ống kính. Cuối cùng thì cái người chủ của thợ cầm đồ đó đến nói với cái người khách nói rằng, chúng tôi có thể mua cái sợi dây chuyền này của anh và đồng ý để trả anh với giá là 25.000 đô la. Anh này hết sức là ngạc nhiên, sợi dây chuyền mình mua chỉ có vài trăm đô la, mà bây giờ người này lại bằng lòng trả với cái giá là 25.000 đô la. Anh cũng làm bộ, chơi lên chơi xuống, nhưng mà rồi cuối cùng thì đồng ý, và người ta trả cho anh 25.000 đô la. Sau khi đã trả tiền thanh toán rồi thì anh mới hỏi cái người chủ là cái gì ở trong sợi dây chuyền của tôi mà nó tạo cho cái sợi dây chuyền này có giá trị. Người chủ mới đưa anh ngồi vào trong cái ống kính đó và nhìn sang cái sợi dây chuyền, trong đó khắc một dòng chữ rất nhỏ của Napoleon Bonaparte tặng cho Josephine. Đó là một sợi dây chuyền mà do vua của Tổng thống Pháp đã mua tặng cho người yêu của mình là Josephine ngày xưa. Cái giá trị của cái sợi dây chuyền nó không nằm ở trong cái vật liệu là vàng, là bạc hay là những hột ngọc đã từng khảm trên đó. Bởi vì nếu như nó chỉ là một sợi dây chuyền bình thường thì người ta bán sau một thời gian nó có thể giảm giá đi vài trăm đô la, đó là chuyện tự nhiên. Nhưng giá trị của cái sợi dây chuyền này đã trở thành nổi bật lên là bởi vì có dấu ấn của một vị vua được khảm vào trong đó. Người chủ tiệm thì trả 25.000 đô la, nhưng giá trị của sợi dây chuyền đó còn lớn hơn nữa. Thưa quý vị, cuộc đời của tôi và các ông bạn cho em, chúng ta chỉ là những con người tầm thường, nhưng chúng ta đã được dấu ấn của Đức Chúa Trời đặt vào ở trong đó. Chúa Giê-xu đã tham dự ở trong đời sống của chúng ta. Ngài là dấu ấn của Đức Chúa Trời bên trong cuộc đời của chúng ta và làm cho cuộc đời chúng ta trở thành giá trị. Thưa quý vị, ngày hôm nay tất cả những việc chúng ta làm, chúng ta có thể tham gia sự thờ phượng một cách đều đặn. Chúng ta có thể có những sự hiểu biết kinh thánh nhiều hơn những người khác. Chúng ta có thể làm những công tác phục vụ nào đó trong nhà Chúa. Chúng ta có thể dâng hiến nhiều tiền bạc hoặc giữ một chức vụ nào đó trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng tất cả những điều đó không làm cho chúng ta có giá trị trước mặt Đức Chúa Trời. Cái giá trị của một con người là bởi vì chúng ta có dấu ấn của con Đức Chúa Trời ở bên trong đời sống của chúng ta. Hãy suy nghĩ về điều đó, rằng tôi đang có dấu ấn của con Đức Chúa Trời trong đời sống của mình hay không? Tình thương của Đức Chúa Trời đã đóng ấn trên cuộc đời của Pierre. Từ cương vị của một người đánh cá, ông đã trở thành một người sứ đồ của Chúa Giê-xu. Và khi Chúa yêu ai trong thế gian thì Ngài sẽ yêu cho đến cuối cùng, tình yêu của Chúa không bao giờ thay đổi. Vì thương Pierre mà Chúa Giê-xu đã lựa chọn ông từ trong những người đánh cá. Vì thương Pierre mà Chúa đã bằng lòng sử dụng Pierre vào trong vương quốc đời đời của Ngài. Vì thương Pierre mà Chúa báo trước cho Pierre biết rằng ma quỷ đòi sàng sảy các con. Vì thương Pierre mà Chúa đã cầu nguyện để cho đức tin của Pierre không thiếu thốn. Chúng ta thấy rằng sau khi Phi-e-rơ đã chối bỏ Chúa 3 lần, gà gáy lần thứ 2, thì Thánh Kinh ở trong Luca câu 61 nói rằng là Chúa xoay mặt lại để nhìn Phi-e-rơ. Cái nhìn của Chúa đã làm cho Phi-e-rơ nhớ lại về những gì mình đã hứa với Chúa và sự thất bại một cách thảm thiết của chính mình. Rồi ông đi ra ngoài khóc lóc một cách thảm thiết. Chính cái ánh mắt triều mến của Chúa, cái ánh mắt cảm thông của Chúa, ánh mắt đầy thương cảm đó làm cho Phi-e-rơ có thể nhìn lại con người thật của chính mình. Ngày hôm nay chúng ta có bắt gặp ánh mắt đó cho chính mình để chúng ta nhìn lại cái thực trạng của chính mình không? Có một vị vua nước Anh thường hay giả dạng để đi thăm dân chúng. Một ngày nọ ông ta giả một người bình thường đến thăm một người nghèo. Ông ta thấy người nghèo có kinh thánh để ở trong nhà thì ông ta mới hỏi cái người nghèo này rằng là ông ở nhà ông có đọc kinh thánh không? Thì ông người nghèo này cho ồ, kinh thánh là tôi yêu lắm, tôi đọc kinh thánh một cách thường xuyên. Nhà vua tới nhìn thấy quyển kinh thánh đầy bụi. Nhân lúc người nhà nghèo không có để ý thì ông vua mới đặt vào trong đó 10 bản Anh, rồi sau đó thì ông vua từ giã ra về. Ít lâu sau ông vua lại đi, lại ghé lại ngôi nhà của cái người này và hỏi người này rằng ông ơi, ông vẫn tiếp tục đọc kinh thánh mỗi ngày chứ? Người này nói rằng dạ thưa, tôi đọc mỗi ngày, kinh thánh là sách gối đầu của tôi mà. Vua hỏi chứ ông đọc kinh thánh ông thấy cái gì ở trong đó? Ồ, trong kinh thánh có nhiều câu chuyện tuyệt vời lắm, nói về Đức Chúa Trời, nói về quyền năng của Đức Chúa Trời. Ông ơi, kinh thánh có vàng ở trong đó không? Lời Chúa là vàng, là ngọc mà. Vậy Kinh Thánh có tiền ở trong nó không ông? Ông nói gì mà lạ quá, Kinh Thánh chứ đâu phải là cái gì mà có tiền ở trong đó. Nhà vua tới cầm quyển Kinh Thánh, mở ra lấy 10 bảng Anh từ trong đó đưa cho người nghèo và nói rằng: tôi chính là vua của nước Anh, tôi đã đến thăm anh lần trước đây và tôi đã đặt 10 bảng Anh này vào trong quyển Kinh Thánh. Người nghèo cảm thấy thật là xấu hổ. Thưa các ông bạn chị em, ngày hôm nay Chúa vẫn chỉ mong tôi và các ông bạn chị em tiếp tục với những công việc rất là đơn giản. Hãy cầu nguyện đi, hãy đọc lời của Đức Chúa Trời đi. Chúa muốn chúng ta cầu nguyện bởi vì Chúa biết rằng chúng ta có quá nhiều vấn đề chúng ta đối diện với. Chúa muốn chúng ta đọc Kinh Thánh bởi vì Chúa biết rằng sự hiểu biết của chúng ta vẫn còn giới hạn với. Chúa muốn chúng ta cần phải hạ mình xuống bởi vì Chúa thấy rằng còn quá nhiều khoảng cách giữa chúng ta đối với Đức Chúa Trời. Chúa muốn sự phục hồi. Chúa nói rằng chính ta cầu nguyện cho con để đức tin con không thiếu thốn. Nhưng rồi sự cầu nguyện của Chúa thật sự có giá trị trong đời sống mình không? Hay chúng ta vẫn ở trong tình trạng của chính mình? Điều thứ ba chúng ta suy gẫm với nhau, đó là mục đích để được hồi phục. Phải chúng ta ở trong tình trạng bại hoại của chính mình và Chúa nói rằng ta sẽ cầu nguyện cho con. Nhưng Chúa cầu nguyện để làm gì? Chúa cầu nguyện cho chúng ta không phải chỉ để cho chúng ta thoát khỏi cái nan đề của mình. Chúa nói với Phi-e-rơ rằng khi con hồi phục, hãy làm cho anh em của mình vững mạnh. Chúa có một cái mục đích ở trong cái sự cầu nguyện. Chúa có một cái mục đích để làm thay đổi cái tình trạng của Phi-e-rơ. Chúng ta có thể bị ma quỷ sàng sảy nhiều cách, chúng ta sai phạm nhiều cách mà chúng ta không thể tự biết được. Nhưng Chúa cầu thay cho chúng ta. Và khi những giọt nước mắt ăn năn đổ ra thì Chúa sẽ đựng những giọt nước mắt ăn năn đó ở trong chiếc ve của Ngài, bởi vì Chúa quý trọng sự ăn năn. Chúa nghe tiếng khóc của Phi-e-rơ. Khi Phi-e-rơ đã được gặp Chúa từ cái chết sống lại ở bên bờ biển Tiberias đó, Chúa đã đến gần với Phi-e-rơ và hỏi Phi-e-rơ một điều: hỡi Simon, con Giô-na, ngươi có yêu ta không? Chúa đã từng thấy lòng nhiệt tình của Phi-e-rơ. Chúa đã từng thấy cái sự tự tin của Phi-e-rơ. Phi-e-rơ là một con người đã từng có những kinh nghiệm mà những người khác không kinh nghiệm được. Nhưng mà tất cả những điều đó không đủ. Không đủ để có thể trở thành một người tiếp tục đứng trong cái chỗ đứng mà Chúa muốn sử dụng. Chúa muốn tình yêu của Đức Chúa Trời phải dần thấm ở trong Simon Phi-e-rơ đó. Chúa cũng có những mục đích của Ngài cho đời sống của chúng ta. Khi Chúa nói với Phi-e-rơ bằng cái tiếng gọi đầu tiên mà gặp ông ở bên bờ hồ Galilê khi ông đánh cá, Chúa nói rằng hãy theo ta sẽ khiến cho các con trở nên tay đánh lưới người. Thì Chúa vẫn tiếp tục dùng cái sự kêu gọi này mà nói với Simon Phi-e-rơ: còn ngươi thì hãy theo ta. Chúa không thay đổi cái mục đích của sự kêu gọi. Chúa không thay đổi cái mục đích của việc Chúa đã lựa chọn mình. Bởi vì cái mục đích của sự lựa chọn đó nó không phải chỉ cho chúng ta mà còn cho nhiều người khác nữa. Mục đích đó không phải chỉ cho những nhu cầu tạm bợ trong đời sống nhưng mà là nhu cầu của cõi đời đời nữa. Phi-e-rơ là người mà Chúa đã từng nói rằng ta sẽ giao chìa khóa của nước thiên đàng cho người. Một người mà dám giao chìa khóa nhà của mình có nghĩa rằng người kia phải là một người đáng tin cậy thì mình mới có thể giao chìa khóa nhà. Và Chúa Giê-xu nói rằng ta giao chìa khóa của thiên đàng là bởi vì Chúa tin tưởng nơi Phi-e-rơ đó. Dù Phi-e-rơ là một người thất bại thì Chúa vẫn giữ sự tin tưởng đó, bởi vì ta đã cầu nguyện cho con để đức tin của con không thiếu thốn. Phi-e-rơ là người mà Chúa đã nói rằng nếu như ông tiếp tục yêu thương Ngài thì hãy chăm sóc bầy chiên, hãy làm cái điều mà Đức Chúa Trời đang mong đợi, hãy làm cái điều mà Chúa đang tin cậy và ủy thác cho. Chúa đang ủy thác cho mỗi người trong chúng ta điều gì? Cái điều gì là điều mà quý vị đang thấy rằng tôi đang đứng ở trong cái chỗ chăn chiên cho Đức Chúa Trời? Chúa không bao giờ thay đổi mục đích. Và vì không thay đổi mục đích, Chúa nhận biết sự yếu đuối của tôi và các bạn gian mà Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã được hứa ban cho, để đấng đó có thể dẫn dắt, để đấng đó có thể nhắc nhở, để đấng đó có thể giúp cho tôi và quý vị hoàn thành cái mục đích khi Đức Chúa Trời đã lựa chọn đời sống của mình. Xin Chúa sẽ dẫn dắt để cuộc đời của mỗi một người trong chúng ta nhận ra được rằng, giống như Phi-e-rơ ngày xưa, chúng ta cứ tưởng rằng là mình tốt hơn người khác, chúng ta cứ tưởng rằng là mình hoàn hảo hơn những người khác, nhưng chúng ta không nhìn thấy được những lúc ma quỷ đang đặt chúng ta ở trên sàn sải và rồi sàn chúng ta những thứ mà chúng ta không ngờ tới. Có một người chủ trại ngựa ở tại San Isidro của tiểu bang California, đó là ông Monty Robert. Ông có kể lại cho những người bạn của ông một cái câu chuyện. Ông nói rằng có một cái cậu bé kia thường hay đi theo cha của mình, đi đến tại các trại ngựa. Người cha thì luôn luôn mơ ước rằng là mình sẽ có một cái trại ngựa, nhưng ông ta nghèo quá, làm gì có tiền để có thể mua sắm được ngựa, cho nên không thể nào có. Nhưng người cha này lại có một cái tài để đi huấn luyện ngựa, cho nên ông đi đâu thì ông cũng đến tại những cái nông trại ngựa của những người khác để huấn luyện cho những con ngựa nó trở thành hiền thục. Một ngày nọ cậu bé đi học thì thầy giáo mới yêu cầu các em học sinh là: bây giờ các em hãy viết một cái bài luận mô tả về cái sự mơ ước của các em lớn lên, các em mơ ước sẽ làm điều gì và hãy mơ ước như thế nào mà cái mơ ước đó nó phải cụ thể, thực tế với hoàn cảnh của các em. Thì các em mơ ước rằng trong tương lai mình sẽ trở thành doanh nhân, các em mơ ước rằng trong tương lai mình sẽ trở thành bác sĩ, các em mơ ước rằng mình sẽ trở thành kỹ sư, vân vân. Thì cái cậu bé này viết cái mơ ước của mình rằng: lớn lên em mơ ước em sẽ trở thành chủ của một nông trại ngựa. Cậu còn vẽ ở trong bài luận của mình cái hình ảnh của một cái nông trại ở trong đó. Khi nộp bài lên, thầy giáo xem và cho cậu này điểm S ở trong cái bài, và ghi vào trong đó một cái lời phê bình rằng: em có những tư tưởng không có thật, những tư tưởng ngông cuồng, sau thì giờ học ở lại gặp thầy. Sau thì giờ học, ông thầy gặp cậu bé này và ông thầy nói rằng là: em có biết em ngông cuồng lắm không? Để có một cái nông trại ngựa, em biết rằng em cần bao nhiêu tiền không? Em có nhìn lại cái gia đình của em xem, gia đình rất nghèo, em lấy tiền đâu để em có thể sắm những con ngựa? Em có biết rằng là tìm những con ngựa giống nó giá trị nó lớn là biết giường nào không? Một người mà có thể huấn luyện được ngựa đó đòi hỏi cái kỹ năng của những người đó ra sao không? Cái bài luận của em nó không mô tả về cái sự thật của mình. Thôi bây giờ em đem bài luận này về đi, em về em suy nghĩ lại đi, hãy viết lên một cái ước mơ nào đó nó thực tế hơn, tuần sau đem tới thầy sẽ xét lại điểm cho em. Cậu bé cảm thấy rất là buồn, đem cái bài luận về nói với cha của mình: cha ơi, đây là bài luận của con, đây là ước mơ của con. Người cha nói rằng: con ơi, nếu đây thực sự là ước mơ của con thì con hãy cứ giữ cái ước mơ của mình, và con cứ nói với thầy giáo của con rằng là con sẽ làm tất cả mọi sự để đạt được ước mơ của mình. Tuần sau, cậu bé đó đem cái bài luận của mình lên và nói với thầy rằng: thưa thầy, đây là ước mơ thật của lòng em. Và cho dù rằng là thầy cho điểm S, em chấp nhận điểm S đó, nhưng em sẽ không thay đổi cái ước mơ của mình. Cuối cùng thì Monty Robert kết luận với tất cả những người bạn đến thăm cái nông trại ngựa của mình: các anh em biết không, tôi chính là cái đứa bé đó đó. Cái trại ngựa của Monty Robert là một trại ngựa nổi tiếng ở tại California. Và ông nói rằng là: tại giữa phòng khách của tôi ngày hôm nay, cái bài luận của ngày tôi đi học ngày xưa, tôi vẫn còn để chỗ đó với cái điểm S. Và cách đây 2 tháng, thầy giáo của tôi, trước đây ông ta thường dẫn những học sinh khác đến thăm trại ngựa của tôi, nhưng cách đây 2 tháng thì ông đã dẫn một đoàn học sinh đến tham quan và đã nói với tôi rằng là: thầy cảm ơn em, bởi vì qua em thầy mới có thể hiểu được thế nào là một con người có nghị lực để hoàn thành ước mơ của mình. Thưa các anh bạn chị em, tôi và các anh bạn chị em ngày hôm nay, chúng ta không hoàn thành ước mơ chỉ bằng nghị lực của chúng ta, nhưng chúng ta hoàn thành ước mơ của mình bởi lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu. Ta đã cầu nguyện cho con để đức tin con không thiếu thốn. Mà khi con được hồi phục, khi con đã thay đổi được cái tình trạng của mình, thì hãy làm vững chí anh em này. Cái ước mơ của Chúa trong đời sống tôi và các ông bạn cho em là không phải chúng ta chỉ thắng ở những bất toàn, những sự yếu đuối trong đời sống của chúng ta, mà phải trở thành những người Chúa sử dụng để gây dựng được cho những người khác. Chúng ta đang làm gì ở giữa hội thánh của Đức Chúa Trời? Xin Chúa giúp để chúng ta có thể nhìn thấy được điều mà Chúa đang kỳ vọng trong tôi và các bạn chị em. Và Chúa vẫn còn đang kỳ vọng khi con hồi phục, hãy làm cho mạnh tất cả những anh em mình. Cầu Chúa cho tất cả những gì tôi và các bạn chị em đóng góp ngày hôm nay là những gì để gây dựng hội thánh của Chúa, chứ không phải là phá vỡ. Là những gì để hiệp một hội thánh của Chúa, chứ không phải tạo sự chia rẽ. Là những gì để làm cho nhiều người có cơ hội nhận biết Chúa hơn, chứ không phải là họ bỏ đi. Và xin Chúa cho chúng ta có thể hoàn thành được trách nhiệm của mình ở trước mặt Chúa. Kính mời hội thánh cùng đứng lên. Chúng ta sẽ đọc chung lại câu kinh thánh, chọn làm câu gốc của chúng ta, như là một sự nhắc nhở của Chúa, để chúng ta có thể cầu nguyện cùng Ngài. Xin chúng ta cùng đọc. Khi con hồi phục, hãy làm cho anh em mình vững mạnh. Chúng ta đọc lại một lần nữa. Khi con hồi phục, hãy làm cho anh em mình vững mạnh. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Chúa Giê-xu của chúng con ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì chính Chúa hiểu chúng con hơn là chúng con có thể hiểu mình. Chúa đã kêu gọi các môn đồ của Chúa ngày xưa từ những thành phần khác nhau, và Chúa hiểu từng tấm lòng của họ, Chúa hiểu từng giá trị của họ, Chúa hiểu đức tin của họ, và hơn hết Chúa hiểu được rằng ma quỷ tấn công trên mỗi đời sống của những người theo Chúa là như thế nào. Chúa đã nói trước cho Simon Phêrô ngày xưa rằng ma quỷ sàng sảy ông giống như là lúa mì ở trong sàng. Và ngày hôm nay chúng con cũng bị ma quỷ đặt ở trên sàng để sàng sảy, để lấy ra từ trong chúng con những cái bản tánh, những điều chúng con có thể nói xấu, những điều chúng con có thể kiêu ngạo, những điều chúng con có thể tự cho mình là khôn ngoan, là hơn những người khác, hay những điều chúng con có thể tự mãn rằng chúng con đã học việc Chúa một cách tốt nhất rồi. Thì Chúa ơi, xin tha thứ để cho chúng con thấy rằng nếu không bởi sự cầu thay của Chúa cho chúng con chẳng làm gì được. Xin Chúa cho chúng con trân trọng mối tương giao chúng con có với Ngài. Xin Chúa cho chúng con trân trọng quyển kinh thánh mà Chúa đã ban cho chúng con, để chúng con có thể hiểu được những điều mầu nhiệm mà Chúa muốn sử dụng đời sống chúng con cho Ngài. Xin giúp đỡ để chúng con không bao giờ tự mãn về chính mình, nhưng lời Chúa cứ làm cho chúng con được trong sạch, và mỗi ngày được trong sạch trước mặt Ngài. Con cảm ơn Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài vì ánh mắt ngày xưa của Chúa Giê-xu đã làm cho Simon Phêrô có thể đi ra ngoài để khóc lóc nhận biết tình trạng của mình. Và cảm ơn Chúa, nước mắt đó đã được Đức Chúa Trời nhận lấy. Ngài đã đến để khôi phục lại cuộc đời của Simon Phêrô ngày xưa. Chương trình của Ngài, mục đích của Ngài, sự kêu gọi của Ngài, lòng tin của Ngài vẫn không thay đổi. Bởi vì Ngài biết tất cả những yếu đuối của chúng con, nhưng Ngài có kế hoạch để sử dụng đời sống của chúng con. Chúa ơi, xin cho chúng con ngày hôm nay có thể cảm ơn Đức Chúa Trời, biết ơn Ngài vì Ngài kêu gọi chúng con vào trong chỗ đứng mà chúng con không có giá trị. Ngài đã ban cho chúng con ơn của Đức Chúa Trời để trở thành những con người mà Chúa cho chúng con dự vần vào trong sự vinh hiển đời đời của Ngài. Và xin Chúa cho chúng con biết rằng có những lúc chúng con bị sàng sảy, có những lúc mà những sự xấu hổ lòi ra từ mỗi cuộc đời của chúng con, nhưng Chúa Ngài không chấp nhận đời sống của chúng con về những điểm bất toàn đó. Và nếu Chúa không chấp nhất chúng con những điểm bất toàn, thì chúng con cũng không thể chấp nhất những anh em của chúng con về những điểm bất toàn của họ. Xin cho chúng con thấy sự bất toàn của chính mình, để chúng con có thể kinh nghiệm được lời cầu nguyện mà Chúa đã cầu thay cho chúng con, và chúng con trở thành toàn vẹn cho Chúa hơn. Nguyện Chúa giúp để sau khi con hồi phục, con có thể làm vững chí được anh em của mình. Người chúng con vẫn còn trở thành đồ dùng của ma quỷ, xin Chúa thương xót. Nếu chúng con trở thành những phương tiện mà ma quỷ sử dụng để phá hoại anh em chúng con, xin Chúa thương xót. Nếu chúng con trở thành đồ dùng trên tay ma quỷ để làm cho công việc của Chúa bị ngăn trở, xin Chúa thương xót. Xin Chúa cho chúng con trở thành cả có thể làm vững chí anh em mình, cả có thể làm cho hội thánh của Chúa được hiệp một và vững mạnh, cả có thể làm cho tin lành của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra. Chúng con nguyện Chúa ở giữa hội thánh này và tiếp tục sử dụng từng người một. Chúng con cảm ơn Chúa. Con dâng hết thảy mọi sự cho Ngài. Con biết ơn Chúa vì Ngài yêu con và sử dụng đời sống con, cho con có thể nhận biết được sự bất toàn của chính mình, để Chúa là sự toàn hảo trong con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con hiệp ý với nhau và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen.